Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Ngoại trưởng Hà Lan đã đệ đơn xin từ chức sau khi thừa nhận ông đã nói dối về việc tham dự một cuộc họp vào năm 2006 mà tại đó ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát thảo chiến lược xây dựng một nước Nga vĩ đại hơn. Sau đó là bài tường trình đặc biệt của chúng tôi về một cuốn sách mới xuất bản của tác giả Thomas Bass về tình trạng kiểm duyệt ở Việt Nam, ra đời sau khi tác phẩm của ông về điệp viên Phạm Xuân Ẩn bị cắt xén nặng nề khi được dịch sang tiếng Việt. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Ngoại trưởng Hà Lan Halber Zijlstra từ chức hôm thứ Ba sau khi thừa nhận ông đã nói dối về việc tham dự một cuộc họp vào năm 2006, mà tại đó ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát thảo chiến lược xây dựng một nước Nga vĩ đại hơn. Ông Zijlstra xúc động thấy rõ khi ông đăng đàn trong một phiên tranh luận của nghị viện được triệu tập để thảo luận về hành vi của ông, nói ông đã quyết định đệ đơn xin từ chức lên quốc vương vì tình hình có nguy cơ gây tổn hại cho công tác của Bộ Ngoại giao Hà Lan. Chúng ta sống ở một đất nước mà sự thật là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi không thấy có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, ông Zijlstra, người giữ chức vụ này chưa đầy 4 tháng, nói. Văn phòng ngoại trưởng không thể bị nghi ngờ, cả trong nước lẫn ngoài nước. Ông Zijlstra hôm thứ Hai thú nhận rằng ông đã nói dối vào năm 2016, khi ông cho biết ông đã tham dự một cuộc họp 10 năm trước mà trong đó ông Putin được nói là đã trình bày về một kế hoạch bành trướng trong khu vực. Ông thú nhận ông không tham dự cuộc họp đó, nhưng nhấn mạnh ông có nghe nói về những phát biểu của ông Putin từ một nguồn đáng tin cậy mà ông cần phải bảo vệ. Đại sứ quán Nga nói trong một thông cáo rằng các cáo buộc của ông Zijlstra không đứng vững trước bất cứ chỉ trích nào và chỉ nhằm mục đích lan truyền những nhận thức sai trái về các ý định của Nga. Nga đang bị quy trách về việc phát tán thông tin xuyên tạc, Đại sứ quán Nga ở La Hay nói trong thông cáo. Các quan chức Hà Lan đang liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ như vậy. Đây chẳng phải là một ví dụ về tin tức giả tạo nhắm vào đất nước của chúng tôi hay sao? Ông Zijlstra lẽ ra theo lịch trình sẽ tới Moscow để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày thứ Tư. Cuộc gặp đó đã bị hủy bỏ, Bộ Ngoại giao Nga nói. Vụ tranh cãi diễn ra vào một thời điểm khó xử đối với Hà Lan. Hà Lan đang chuẩn bị cáo trạng đối với những người bị tình nghi trong vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 trên không phận Ukraine vào tháng 7 năm 2014 với 196 công dân Hà Lan trên khoang. Nhà chức trách Hà Lan cho biết chiếc máy bay này bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn rơi bởi một phi đạn Buk do Nga sản xuất, bắn đi từ lãnh thổ do thành phần ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine kiểm soát. Nga đã phủ nhận điều này.
Qua hai cuộc điều tra hình sự kéo dài hơn một năm, cảnh sát Israel ngày 13 tháng 2 đề nghị truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội nhận hối lộ. Nhưng nhà lãnh đạo Israel tuyên bố các cáo giác này là vô căn cứ và thề quyết sẽ không rời chức vụ. Trước tương lai chính trị không gì chắc chắn, ông Benjamin Netanyahu sẽ phải chờ đợi quyết định chung cuộc từ Bộ trưởng Tư pháp xem ông có bị truy tố hay không, và quá trình này phải mất từ vài tuần đến vài tháng. Ông Netanyahu hiện đang trong nhiệm kỳ thứ Tư. Ông bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ, gian lận. Hai người khác gồm Arnon Milchan, nhà sản xuất phim Hollywood người Israel, và doanh gia Úc James Packer bị tố cáo đã biếu tặng nhiều quà cáp đủ loại, từ rượu, thuốc lá cho tới vàng bạc châu báu cho gia đình ông Netanyahu trong nhiều năm ròng. Tổng trị giá các quà biếu này lên tới khoảng 280.000 đô la. Luật sư của ông Netanyahu nói các món quà này xuất phát từ tình cảm thân hữu, chứ không phải do đổi chác. Trong vụ án thứ hai, ông Netanyahu cũng bị cáo buộc nhận tội hối lộ. Vụ này có dính líu tới ông Arnon Moses, người phát hành tờ Yedioth Aronot, tờ báo bán chạy nhất Israel. Cảnh sát nói hai người đã bằng cách cản trở sự phát triển của nhật báo đối thủ tờ Israel Hayom qua các phương tiện pháp lý và các đường khác. Kể từ đầu năm ngoái, ông Netanyahu đã bị cảnh sát thẩm vấn vài lần, nhưng ông một mực bác bỏ mọi hành vi sai trái. Thủ tướng Netanyahu nói, tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo Israel một cách tận tình và đầy trách nhiệm, cho tới khi nào mà người dân Israel vẫn còn chọn lựa tôi làm lãnh đạo. Cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm sau.
Thêm một thẩm phán Mỹ hôm thứ Ba ngăn cản quyết định của Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt DACA, tức chương trình bảo vệ các di dân sang Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ, khỏi bị trục xuất. Thẩm phán Nicholas Garofis ở Brooklyn phán quyết rằng chương trình DACA không thể kết thúc vào tháng sau như dự định. Đây là một thắng lợi cho giới lãnh đạo hành pháp cấp bang thuộc Đảng Dân Chủ và những di dân đang kiện chống lại quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Quyết định này tương tự như phán quyết trước đây của một thẩm phán liên bang ở thành phố San Francisco rằng DACA phải được duy trì trong khi chờ đợi các vụ kiện ngã ngũ. Cuộc chiến pháp lý liên quan đến DACA có thể làm phức tạp thêm cuộc tranh cãi đang diễn ra tại Quốc hội về việc nên chăng thay đổi luật di trú của quốc gia. Hàng trăm ngàn người trẻ tới Mỹ không giấy tờ từ nhỏ được bảo vệ khỏi bị trục xuất và được cấp giấy phép cho làm việc trên đất Mỹ nhờ chương trình DACA, có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Các đơn kiện chính quyền Trump nói rằng chính quyền vi phạm luật liên bang qua việc cắt bỏ DACA mà không đưa ra lý giải đầy đủ. Trong phán quyết hôm 13 tháng 2, thẩm phán Garofis nói chính quyền Trump chung cuộc có thể hủy DACA, nhưng những lý do đưa ra hồi năm ngoái quá tùy tiện và không vững chắc. Thẩm phán Garofis ra lệnh cho bên chính quyền xúc tiến giải quyết các đơn xin DACA mới lẫn đơn xin gia hạn, với những điều kiện như thời điểm trước khi ông Trump loan báo chấm dứt DACA vào tháng 9 năm ngoái.
Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ cho biết họ không nghi ngờ gì về việc Nga sẽ tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ trong năm 2018. Nói thêm rằng, Moscow tin là họ đã thành công trong nỗ lực làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ bằng cách can thiệp vào chiến dịch tổng thống năm 2016. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats nói, Nga cũng như các thực thể nước ngoài khác có phần chắc sẽ theo đuổi thêm các vụ tấn công nữa trên không gian mạng, nhắm vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu. Các hoạt động trên mạng kiên trì và có tính chất phá hoại sẽ tiếp tục nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của chúng ta, lợi dụng các cuộc bầu cử như là cơ hội để làm suy yếu nền dân chủ. Ông phát biểu trong phiên điều trần hàng năm của Ủy ban Tình báo Thượng viện về các mối đe dọa toàn thế giới. Ông Coats nói rằng nỗ lực đó sẽ bao gồm các cuộc bầu cử tháng 11 tới ở Mỹ, khi mà quyền kiểm soát của phe Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện có thể lâm nguy, cũng như một loạt các vị trí trong chính phủ cấp bang. Thẳng thắn mà nói, Hoa Kỳ đang bị tấn công, ông nói. Các cơ quan tình báo Mỹ năm ngoái nói rằng họ đã xác định Nga đã sử dụng những vụ xâm nhập tin tặc và tuyên truyền nhằm mục đích nghiêng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 về phía có lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Nga đã nhiều lần phủ nhận điều này. Không có nghi ngờ gì về việc Nga xem những nỗ lực trong quá khứ của mình là thành công và xem cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 của Mỹ là một mục tiêu tiềm năng cho các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga, ông Coats nói. Ông Coats mô tả một loạt cách thức mà theo đó Nga có thể tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bỏ phiếu năm nay. Ở mức thấp nhất, chúng tôi dự liệu Nga sẽ tiếp tục sử dụng tuyên truyền, mạng xã hội, những nhân vật giả tạo, những người phát ngôn có cảm tình và các phương tiện gây ảnh hưởng khác để tìm cách làm trầm trọng thêm những rạn nứt xã hội và chính trị ở Hoa Kỳ, ông Coats nói trong lời khai chứng được soạn trước. Cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 đã khơi mào một cuộc điều tra liên bang và các cuộc điều tra của Quốc hội về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Moscow hay không. Và cuộc điều tra này đã phủ bóng xuống năm đầu tiên của Tổng thống. Ông Trump đã ngờ vực việc Nga can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 mô tả đó là luận điệu cay cú của những người ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Ông phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào của ban vận động tranh cử của ông và cũng phủ nhận bất kỳ nỗ lực nào cản trở cuộc điều tra liên bang. Một số thượng nghị sĩ đã đòi hỏi các nhà lãnh đạo tình báo trong phiên điều trần rằng liệu đã có kế hoạch nào hay chưa để chống lại những vụ tấn công tin tặc mà họ dự liệu. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mike Pompeo và Chris Wray, giám đốc cục điều tra liên bang, đều cho biết những nỗ lực đáng kể, cụ thể đang được tiến hành. Ủy ban tình báo thượng viện đang tiến hành một trong ba cuộc điều tra chính của Quốc hội về vụ Nga. Trong khi đặt câu hỏi, một số thành viên của ủy ban này bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cộng đồng tình báo và công tác của họ.
Cục chống tham nhũng hôm 13 tháng 2 cho biết đường dây nóng của đơn vị này đã nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh về các hành vi biếu quà Tết trái quy định. Có khoảng 40 cuộc gọi đến chúng tôi, phần lớn ở các địa phương chưa có tin báo về quà Tết trái quy định ở cơ quan trung ương. VN Express dẫn lời Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết. Theo người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam, nội dung các tin báo vào đường dây nóng còn về tình trạng ăn chặn, chậm trả tiền Tết cho người lao động, gia đình chính sách. Biển theo lời ông Đạt, các tin báo này sẽ được ghi nhận và thông báo ngay cho đơn vị chức năng ở địa phương có biện pháp ngăn chặn, đồng thời thống kê danh sách để báo cáo Thủ tướng. Ba đường dây nóng được Cục chống tham nhũng mở ra vào ngày 28 tháng 12 để tiếp nhận các tin báo của người dân tố cáo tham nhũng tiêu cực và tặng quà Tết trái quy định. Tuy nhiên, khi gọi vào các số điện thoại trên, VOA chỉ nhận được thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, hoặc được nghe nhạc sau đó thông báo cuộc gọi bất thành. Dịp Tết Nguyên Đán vẫn được xem là một cơ hội vàng để mua quan bán chức tại Việt Nam. Trong các vụ đại án nổi tiếng gần đây, các bị cáo chính như là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng bị cáo buộc về việc biếu nhận những món quà Tết trị giá tỷ đô. Dịp Tết Nguyên Đán 2017, đường dây nóng của Cục chống tham nhũng cũng nhận được 56 nguồn tin tố giác tham nhũng biếu nhận quà Tết, nhưng sau đó cơ quan này thông báo không có trường hợp biếu nhận quà trái quy định. Một số trường hợp, các viên chức dự định tặng quà cho cấp trên đã bị ngăn chặn kịp thời. Năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghiêm cấm các cơ quan, công chức, viên chức nhận quà, nhận thay người khác hoặc thông qua cơ quan. Tuy nhiên, việc không cho phép quan chức nhận quà cũng nhận được ý kiến trái chiều cho rằng điều này chỉ khiến cho tham nhũng tiêu cực được che đậy kín đáo hơn. Cứ để cho họ công khai tặng quà nhau, công khai để ai cũng thấy họ tặng nhau cái gì, công khai để thấy những hộp quà to, nhỏ thế nào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên phó giám đốc Học viện Hành chánh, Học viện Chính trị Hành chánh Quốc gia Hồ Chí Minh, nói với Dân Việt. Chuyên gia này cảnh báo nếu cứ đào to búa lớn với mấy gói quà, không khéo chuột lớn không bắt lại vợt mấy con chuột nhỏ. Trích Dân Việt. Diệt chuột đừng để vỡ bình là câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông bắt đầu nói về chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam vào năm 2014. Nhiều quan chức lớn của Việt Nam đã bị diệt trong chiến dịch vẫn đang kéo dài này. Tuy nhiên, với phê bình quốc tế cho rằng mục tiêu chính của chiến dịch là tiêu diệt phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo phúc trình của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2017, Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia tham nhũng nhất châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Những người Việt được phỏng vấn nói tham nhũng hiện là đại dịch của quốc gia Đông Nam Á này.
Tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa, qua đời. Đề đốc Lâm Ngương Tánh, tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời hôm Chủ nhật 11 tháng 2 ở Fredericksburg, bang Virginia, hưởng thọ 90 tuổi. Loan tin này trang mạng Fredericksburg.com tường thuật rằng ông ra đi một cách êm ả trong vòng tay của gia đình và người thân. Năm 1974, trong cương vị tư lệnh phó hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông là người trực tiếp chỉ huy cuộc hải chiến Hoàng Sa chống lại Trung Quốc. Xuất thân từ khóa đầu tiên của trường sĩ quan hải quân của miền Nam Việt Nam, ông thăng tiến nhanh chóng trong quân ngũ và từng nắm nhiều chức vụ then chốt trong quân chủng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đề đốc Lâm Nguyên Tánh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 trong một gia đình trung lưu tại Sa Đéc. Năm 20 tuổi, ông theo học trường hàng hải thương thường của Pháp tại Sài Gòn lúc bấy giờ, tốt nghiệp cấp thường trưởng cho tới khi gia nhập quân đội vào năm 1952. Trong cả thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa, ông được đưa sang Hoa Kỳ du học nhiều lần. Ông tốt nghiệp khóa cao đẳng hải chiến tại Newport, bang Rhode Island và khóa quản trị quốc phòng tại Monterey, bang California, Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 1, ngày xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, Đề đốc Lâm Nguyên Tánh là người trực tiếp chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa trong cương vị Tư lệnh Phó Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Ông được thăng hàm đề đốc vào tháng 3 năm 1974. Ngày 1 tháng 11 cùng năm, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Hải quân. Ông còn là người sáng lập và là chỉ huy trưởng đầu tiên của Trường Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt. Đề đốc Lâm Nguyên Tánh và vợ ông rời Việt Nam trên khu trục hạm Trần Hưng Đạo HQ1 vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 và sang định cư tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Trên bước đường tị nạn gian nan ban đầu, ông không màng lao động để sinh sống và nuôi gia đình trước khi được nhận và làm việc tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông tích cực tham gia các hoạt động chính trị của người Việt hải ngoại và là thành viên sáng lập của Đảng Dân tộc Việt Nam, một tổ chức chống cộng lưu vong của người Việt do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập tại bang California, Hoa Kỳ vào năm 2003. Tổ chức này có giấy phép hoạt động ở Hoa Kỳ nhưng bị Hà Nội coi là một tổ chức phản động và liệt vào thành phần khủng bố, theo báo chí nhà nước.
Một người đàn ông bị cáo buộc đã bắn chết một luật sư gốc Việt ở Sydney được nhiều người biết tiếng ngay giữa ban ngày khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở thành phố Bankstown, một khu ngoại ô có nhiều người Việt cư ngụ ở Sydney, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Sydney trong khi đang chờ chuyến bay một chiều sang Bali, Indonesia. Theo báo Sydney Morning Herald và hệ thống truyền thanh truyền hình Úc ABC, luật sư Lê Đình Hồ, 65 tuổi, bị bắn chiều ngày 23 tháng 1 tại quán cà phê Happy Cup, từng thuộc quyền sở hữu của ông, trong một vụ được mô tả là giết người máu lạnh ngay giữa thanh thiên Bạch Nhật, trước sự chứng kiến của nhiều người. Cá nhân chứng nói với cảnh sát rằng kẻ sát nhân không nói một lời nào trước khi nổ 4 phát súng nhắm bắn luật sư Hồ ở cự ly gần. Hung thủ tẩu thoát, khách đi mua sắm tại trung tâm thương mại Bankstown hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp, trong khi nhiều người đi đường vội vã chạy tới giúp nạn nhân. Luật sư Hồ qua đời sau đó tại hiện trường, bên vệ đường, bất chấp nhân viên y tế, cảnh sát và người đi đường hết lòng cấp cứu. Cái chết của vị luật sư hình sự gốc Việt nổi tiếng lập tức làm dấy lên nhiều giả thuyết. Có người nêu lên rằng trong 20 năm hành nghề ở Bankstown, ông đã từng bênh vực cho nhiều nhân vật tội phạm khét tiếng. Có nguồn tin nói ông đang gặp khó khăn tài chính và đã phải rút tên công ty luật của ông ra khỏi sổ ghi danh các doanh nghiệp trong 6 tháng hồi năm ngoái. Một người bạn thân của ông cùng ông điều hành một tờ báo tiếng Việt ở Sydney nêu lên một lý do khả dĩ khác là chính trị. Hệ thống truyền thông ABC của Úc cũng lên tiếng về vấn đề này. Trang mạng ABC nói việc luật sư Lê Đình Hồ là một người mạnh miệng luôn lớn tiếng đòi thay đổi đã khiến ông có nhiều kẻ thù. Luật sư Hồ, một người cha có 5 đứa con, chỉ mới chào tạm biệt người vợ thứ nhì và 3 đứa con nhỏ của ông vài giờ trước khi bị bắn. Gia đình của ông chỉ biết tin dữ sau khi trở về từ Việt Nam, theo báo chí Úc. Đài ABC miêu tả luật sư Hồ là một người tị nạn khao khát công bằng xã hội, không hề sợ lên tiếng và bênh vực những điều mà ông tin tưởng. Trang mạng của ABC dẫn lời các đồng nghiệp và cộng sự của luật sư Hồ nói rằng, mặt khác, ông cũng là một người gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt ở Sydney và là người có nhiều bạn nhưng cũng có nhiều kẻ thù. Các nhân viên điều tra của đội Homicide Squad cáo buộc người đàn ông 38 tuổi là tay súng đã hành quyết luật sư Hồ. Theo hệ thống truyền thanh truyền hình ABC, nghi phạm đã bị bắt và câu lưu mặc dù các nhân viên điều tra đang tìm thêm chứng cứ, nhưng chưa hoàn tất hẳn cuộc điều tra. Nghi phạm bị áp giải về trạm cảnh sát Mascot để bị thẩm vấn vào chiều thứ Ba 13 tháng 2 giờ địa phương và bị cáo buộc về tội giết người. Nghi phạm không được tại ngoại và dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 2 giờ địa phương. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình đặc biệt của chúng tôi về một cuốn sách mới mang tên Censorship in Vietnam, A Brave New World, Kiểm duyệt ở Việt Nam, Thế giới can đảm mới. Đây là tác phẩm mới nhất của tác giả Thomas Bass, người đã viết cuốn sách nổi tiếng The Spy Who Loved Us, bản dịch tiếng Việt mang tên Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ. Nói chuyện với Linh Đan, ông bàn về tác động của tình trạng kiểm duyệt đã gây nên nhận thức méo mó ra sao đối với tác phẩm trước đó của ông.
Những chỉ trích của tướng Võ Nguyên Giáp đối với dự án khai thác bauxit của Trung Quốc và tình yêu nước Mỹ của điệp viên Cộng sản Phạm Xuân Ẩn bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi một cuốn sách của một nhà văn Mỹ qua sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Cả tướng Giáp và ông Ẩn đều chỉ trích đảng Cộng sản, theo nhà văn Thomas Bass, hiện là giáo sư báo chí và văn chương Anh tại Đại học Albany, New York. Và những điều đó đều biến mất khỏi tác phẩm của ông nhan đề The Spy Who Loved Us, Người điệp viên yêu chúng ta, khi nó được dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở trong nước dưới cái tên Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ. Đây là cuốn sách thứ hai trong ba cuốn về Việt Nam của nhà văn chuyên viết về văn hóa và lịch sử. The Spy Who Loved Us được xuất bản năm 2009 bằng tiếng Anh và 5 năm sau được ra mắt trong nước bằng tiếng Việt với tựa đề Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của Mỹ. Sự méo mó của phiên bản tiếng Việt về điệp viên Phạm Xuân Ẩn so với nguyên bản tiếng Anh đã khiến tác giả tìm hiểu và viết thêm một cuốn sách khác, Censorship in Vietnam, Brave New World, Kiểm duyệt ở Việt Nam, Thế giới can đảm mới. Hãy bắt đầu với The Spy Who Loved Us. Đầu những năm 1990, nhà văn Bass gặp điệp viên Phạm Xuân Ẩn, nổi tiếng với vỏ bọc một phóng viên của tạp chí Time trong thời gian chiến tranh Việt Nam, nhiều lần trong suốt thập kỷ 90 cho đến những năm 2000. Trong những lần nói chuyện riêng tại nhà ông Ẩn ở thành phố Hồ Chí Minh, có cảnh sát túc trực bên ngoài, ông Ẩn cho nhà văn người Mỹ biết ông được đọc hai bức thư của tướng Giáp viết trước khi mất về phản đối vụ khai thác mỏ bauxit của Trung Quốc ở Tây Nguyên.
Tướng Giáp gần như biến mất khỏi cuốn sách. Ông ấy không được sủng ái, vì có thể ông ấy được cho là quá thân phương Tây và có quan điểm chống lại khai thác mỏ bauxit của Trung Quốc. Và bởi vì ông ấy chỉ trích đảng Cộng sản, nên vào thời điểm ông ấy qua đời, ông bị coi là political hot potato, là vấn đề chính trị gây tranh cãi theo cách nói của người Mỹ.
Nhưng phần ông Ẩn, người bị nằm dưới sự theo dõi của chính phủ Việt Nam trong thời gian gặp gỡ ông Bass và nhiều vị khách nước ngoài khác tới thăm, đưa ra quan điểm về đảng Cộng sản và tham nhũng cũng bị cắt bỏ khỏi cuốn sách.
Phạm Xuân Ẩn chỉ trích nặng nề Trung Quốc và vai trò của họ trong nền văn hóa Việt Nam. Tất cả những cái đó biến mất khỏi cuốn sách. Và tất nhiên bất cứ chỉ trích nào đối với đảng Cộng sản đều bị kiểm duyệt trực tiếp. Và những thảo luận của ông ấy về ý định đưa dân chủ hay bất cứ dạng quyền lực chính trị nào vào Việt Nam cũng bị trực tiếp cắt bỏ.
Mặc dù hoạt động tình báo cho chính phủ Cộng sản Bắc Việt, nhưng Phạm Xuân Ẩn lại cởi mở với văn hóa Mỹ và đề cao sự tự do của nền dân chủ Mỹ, theo nhà văn Bass, người mất 10 năm để viết về ông Ẩn trong cuốn Người điệp viên yêu chúng ta.
Phạm Xuân Ẩn không được phép yêu nước Mỹ. Ông ấy không được phép ngưỡng mộ nước Mỹ hay tôn trọng nước Mỹ theo bất cứ cách nào. Tất cả những cái đó bị cắt bỏ. Cắt hết.
Phạm Xuân Ẩn, người được coi là một trong những điệp viên giỏi nhất trong lịch sử thế giới, theo lời của giáo sư Bass, được đào tạo đầu tiên bởi điệp viên người Mỹ lừng danh Edward Lansdale và sau đó theo học tại một trường ở California, nên ông ấy rất yêu văn hóa Mỹ. Đó là lý do vì sao Thomas Bass đặt tên cho cuốn sách là Người điệp viên yêu chúng ta, và chúng ta ở đây là Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, ông Ẩn đã rất hy vọng được chuyển sang Mỹ sinh sống nhưng bị Bộ Chính trị ngăn cản. Đó là phần bị kiểm duyệt trong một cuốn sách khác về ông Phạm Xuân Ẩn do Larry Berman, một giáo sư người Mỹ của Đại học Tiểu bang Georgia, viết. Theo những tài liệu của WikiLeaks, cuốn sách của Berman có tên Perfect Spy, Điệp viên hoàn hảo cũng bị kiểm duyệt gắt gao và quyết định có nên xuất bản cuốn sách của Berman hay không đã lên đến tầng Thủ tướng Chính phủ, nhưng ông Berman phủ nhận điều đó theo lời giáo sư Bass. Theo ông Bass, những nỗ lực kiểm duyệt này nhằm làm bình thường hóa hình ảnh ông Phạm Xuân Ẩn.
Có những nỗ lực để loại bỏ sự hài hước dí dỏm trong ông ấy, loại bỏ tình yêu nước Mỹ của ông ấy hay công việc làm báo của ông ấy. Những nỗ lực nhằm loại bỏ tất cả những điều đó để làm cho ông ấy trở thành một đảng viên cộng sản tốt, mà thực tế ông ấy chưa bao giờ là vậy.
Nhưng nhà văn Bảo Ninh đã nhận ra những kiểm duyệt trong cuốn sách của ông Bass xuất bản ở Việt Nam. Bảo Ninh biết chính xác đoàn nào đã bị can thiệp, ông Bass nói. Kiểm duyệt đang trở nên tệ hại hơn ở Việt Nam, theo giáo sư Bass. Ông cho rằng điều này đang làm hủy hoại nền văn hóa Việt Nam bởi nó làm thụt lùi lịch sử và thời gian. Sự kiểm duyệt ở Việt Nam thật là kỳ dị khi chính quyền kiểm duyệt tất cả mọi thứ, ông Bass nói. Sau khi phiên bản tiếng Việt cuốn sách của ông ra mắt với cái tên Điệp viên Z-21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, một cái tên mà ông nói là không biết họ lấy đâu ra, và dường như Z-21 là bí danh của ông Ẩn, giáo sư Bass quyết định quay về Việt Nam tìm gặp những người đã kiểm duyệt sách của ông và tìm hiểu quá trình kiểm duyệt ở Việt Nam diễn ra như thế nào và tại sao phải mất đến 5 năm để biên dịch cuốn sách của ông. Cuốn sách của ông bị cắt đến hơn 400 đoạn và nhiều cái tên đã biến mất khỏi cuốn sách, trong đó có nhà báo Bùi Tín, hiện đang sinh sống ở Paris, Pháp, đã hoàn toàn không còn trong đó nữa. Nhã Nam và Hồng Đức là hai công ty chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách này. VOA đã không nhận được phản hồi yêu cầu bình luận về việc kiểm duyệt cuốn sách của giáo sư Bass trong quá trình xuất bản. Nhã Nam là một nhà xuất bản độc lập và trong con mắt của tác giả Bass là tốt, nhưng vì họ hoạt động trong nền văn hóa Việt Nam nên không có chọn lựa nào khác là phải kiểm duyệt sách.
Chính ông Thomas Bass là một nạn nhân, tại vì ông cũng đã bị kiểm duyệt khá nhiều về những cuốn sách của ông định in ở Việt Nam. Và khi người ta kiểm duyệt và người ta cắt gọt cái bản thảo của ông thì ông có vẻ không còn nhận ra cái cuốn sách của mình nữa.
Đó là nhận định của tiến sĩ và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một trong năm người mà ông Bass gặp gỡ và đưa những nhận định của họ vào cuốn sách thứ ba của ông về kiểm duyệt ở Việt Nam ra mắt vào năm 2017 với tên Censorship in Vietnam, Brave New World, Kiểm duyệt ở Việt Nam, Thế giới can đảm mới. Sau khi tìm hiểu về cuốn sách Kiểm duyệt ở Việt Nam, giáo sư Bass nhận thấy Việt Nam có một mạng lưới chỉ để làm những công việc kiểm duyệt, nhưng ông không thể biết có bao nhiêu người đã tham gia kiểm duyệt cuốn sách của mình. Nhà văn Phạm Thị Hoài, người giúp giáo sư Bass xuất bản phiên bản tiếng Việt không bị kiểm duyệt của cuốn Người điệp viên yêu chúng ta bên ngoài Việt Nam qua mạng Internet, cho rằng cuốn sách thứ ba của ông là chân dung truyền thần sinh động về bộ mặt kiểm duyệt ở Việt Nam, và nó thật đến mức khó chịu. Nhà văn bị cấm xuất bản ở Việt Nam và đang sinh sống ở Berlin, Đức, cho rằng cuốn sách này bao quát hiện tượng kiểm duyệt, phác họa, cấu trúc và các hình thái của kiểm duyệt, tìm hiểu bối cảnh của kiểm duyệt và miêu tả chi tiết kiểm duyệt diễn ra như thế nào.
Cái vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam thì đương nhiên là đã tồn tại từ rất lâu, và đó là một cái vết hằn của chế độ. Một chế độ, đặc biệt là một chế độ độc tài, một chế độ một đảng. Và việc này cho tới nay không những nó không giảm đi mà nó lại còn có chiều hướng gia tăng.
Chế độ kiểm duyệt đã ăn sâu vào bản chất của chế độ này, và gần đây còn có một hiện tượng đáng lo nữa là không những kiểm duyệt hệ thống báo chí quốc doanh và văn học nghệ thuật quốc doanh, mà chính quyền còn lấn sang kiểm duyệt đối với các nhà mạng của nước ngoài có hoạt động ở Việt Nam, theo nhà báo Phạm Chí Dũng. Giáo sư Bass nhận định, Việt Nam thực chất đã hủy nền văn hóa của họ và hạn chế rất lớn đến sức tưởng tượng và tiềm năng văn hóa thông qua sự kiểm duyệt. Tôi nghĩ nó ảnh hưởng tệ hại tới nền văn hóa Việt Nam.
Có bao nhiêu người trên thế giới đang chú ý đến sự kiểm duyệt? Nó là một vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Nó là một vấn đề đối với bất kỳ nền văn hóa nào và khu vực nào trên thế giới.
Giáo sư Bass hy vọng cuốn sách về kiểm duyệt ở Việt Nam sẽ là một chút đóng góp của ông vào việc lưu tâm đến mọi người rằng kiểm duyệt là một lực lượng nguy hiểm không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ mỗi buổi tối thứ tư trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, ngày hôm nay tiếp tục nói về chủ đề bảo lãnh vợ chồng. Thưa luật sư, mình nói về yêu cầu đáp ứng với loại visa này như thế nào, điều kiện nào xem là vợ chồng hợp pháp, rồi thường trú nhân, rồi có bảo lãnh được vợ chồng hay không, và tiến trình cái hồ sơ đi qua như thế nào. Thì ngày hôm nay xin hỏi tiếp về điều kiện tài chính, tiền bạc và thời gian chờ xét duyệt hồ sơ này như thế nào, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, về vấn đề cái thời gian thời để mà sở di trú họ xét duyệt cái hồ sơ này thì những cái thời gian này cũng rất là nhanh chứ không phải là chậm. Nếu mà một khi mình nộp đơn I-130 để mà vào cho sở di trú thì từ cái lúc mà mình nộp đơn I-130 tới lúc mà cái người mình bảo lãnh có cuộc cái phỏng vấn bên lãnh sự quán ấy, thì nếu mà cái hồ sơ mình làm không có vấn đề gì hết thì tổng cộng thời gian là cỡ 1 năm. Từ cái lúc mà mình gửi hồ sơ vào tới lúc mà cái hồ sơ được chuyển qua tới lãnh sự quán. Còn về cái vấn đề bảo trợ tài chính thì Khanh cũng có rất nhiều câu hỏi của quý vị khán thính giả mà hỏi về cái lương mình khai phải là bao nhiêu á. Thì cái này tùy theo cái gia đình của quý vị. Nếu mà quý vị độc thân mà quý vị muốn bảo lãnh một người vợ hoặc một người chồng mà không có con đi ăn theo thì cái size của gia đình quý vị là 2 người, quý vị và cái người được bảo lãnh. Thì cái mức tiền, cái mức lương mà quý vị cần phải khai là ít nhất là 21.000. Để mà cho năm nay là ít nhất là 21.000 để đủ cho cái đơn bảo trợ tài chính. Và nếu mà cái size, cái nhân số của gia đình của quý vị cứ tăng lên đó, thì quý vị cứ nhớ thêm là cho cỡ 5.000 thêm một cho một người nữa. Ví dụ chẳng hạn là quý vị bên này đang có 2 người con, quý vị phải khai thuế cho 2 người con đó, có nghĩa là hiện tại gia đình quý vị là 3 người, quý vị và 2 người con. Và bây giờ quý vị muốn bảo lãnh một người bên Việt Nam, có nghĩa là gia đình sẽ là 4 người. Thì thay vì cái số 21.000 mà Khanh mới vừa nói cho 2 người ấy, thì bây giờ quý vị tốt nhất phải có là 31.000. Tại vì theo mỗi người theo sau là phải thêm 5.000, có nghĩa 2 người con quý vị là nhân 5 là 10.000, cộng 21 là 31.000.
Dạ, vâng.
Thì nói chung cái đó là tóm tắt lại, cứ mỗi người mà trong cái nhân số của mình mà tăng lên đó thì cứ cho thêm 5.000 trên cái 21.000 đó đi.
Dạ, thưa lúc này Jeremy đã nhận được một số câu hỏi liên quan. Thưa luật sư, diện K-1 tức là diện hôn phu hôn thê từ ngày nộp đơn tới khi được phỏng vấn là bao lâu, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, K-1 thông thường từ ngày nộp đơn tới lúc phỏng vấn cũng là 1 năm. Dạ, giống như mấy chương trình trước á, Khanh có nói là cái thời gian nhanh nhất mà Khanh có từ cái lúc mà Khanh nộp đơn tới phỏng vấn là 9 tháng. Có nghĩa là cái hồ sơ đó không có vấn đề gì hết mà Khanh cứ tiến trình nó, cái hồ sơ tiến trình rất là nhanh. Có nghĩa là Khanh đã nói thân chủ trước rồi đó, thì thân chủ coi như là họ đã chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng. Một khi cái đơn I-129 được chấp thuận thì tới lúc đó mà Khanh làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán luôn. Thì cái cuộc phỏng vấn đó Khanh có xét được trong vòng 9 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-129 á.
Peter Vũ, người vợ cũ của mình từng ly hôn, bây giờ quay lại kết hôn và bảo lãnh có được không, và có khó khăn hơn trường hợp khác hay không ạ?
Dạ thưa anh Peter, cái này tùy. Nếu mà vợ cũ của anh có ly hôn để mà, ví dụ anh và vợ anh ly hôn để mà sau này vợ anh đi cưới một cái người khác để lấy thẻ xanh đó, và sau bây giờ muốn quay về để mà bảo lãnh anh, thì trước hết là mình phải coi cái thời gian coi như là bên người vợ cũ của anh đó, họ ly dị với cái người chồng bao lâu rồi, và cái thời gian của hai người, cái lý do tại sao hai người lại hàn gắn lại để mà coi như là để mà vợ cũ của anh để cưới anh và để bảo lãnh anh. Thì nếu mà anh làm hai người, ví dụ vợ cũ anh ly hôn với người chồng kia sớm quá và sau đó quay ngược về cưới anh liền, thì sở di trú họ sẽ nghĩ là ok, vợ cũ anh chỉ làm cái chuyện hôn nhân cũ để mà coi như là lấy cái thẻ xanh và sau đó quay về lại bảo lãnh anh. Thì cái này anh phải để ý rất là rõ kỹ, tại vì sở di trú họ sẽ hỏi mấy câu như vậy. Nên thông thường cái cách tốt nhất là phải đợi một thời gian sau, nói là có thể hai người hàn gắn lại sau một cái cuộc tình trắc trở giữa người vợ cũ của anh và người chồng cũ của cổ, và sau đó nên hai người mới hàn gắn lại, tại vì hai người có một cái lịch sử rất là lâu dài rồi thì có thể đó cái cơ hội nó sẽ cao hơn.
Hỏi vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh chồng đang ở Mỹ và khai thuế 22.000 một năm thì nộp thuế bao nhiêu ạ?
Dạ thưa chị, giống như Khanh mới nói vừa đầu chương trình, nếu mà chị chỉ khai đơn độc thân và chị bảo lãnh một người thì giá cái số 22.000 đó là quá thừa rồi. Nhưng mà vấn đề là chị phải coi lại cái 22.000 nó nằm ở đâu. Lúc mà chị điền cái đơn 1040A á, cái 22.000 đó nó phải là cái adjusted gross income nhé, cái hình như cái line 34 của cái đơn 1440E. Bởi vì nếu mà những thân chủ nào mà có làm nail thì cái, cho dù họ khai cái income của họ là 22-23 ngàn, nhưng mà sau khi họ trừ hết cái adjusted income của họ có 7-8 ngàn thì cái đó không đủ. Nên vì vậy cái này quý vị phải coi rất là kỹ càng. Nếu mà quý vị nào muốn hỏi chi tiết về cái vấn đề bao nhiêu lương mới đủ thì quý vị lật cái đơn I-1440A lúc mà khai thuế với sở thuế đó. Quý vị nhìn xuống cái line cuối cùng của trang đầu tiên, nó là hình như cái hạng số 34. Cái chỗ đó nó gọi là cái adjusted gross income. Cái adjusted gross income phải trùng hoặc là hơn cái số mà Khanh đưa ra. Nếu mà cái adjusted gross income nó thấp hơn cái số của Khanh đưa ra thì coi như là quý vị không có đủ cái lương để mà bảo trợ cho người quý vị muốn bảo trợ.
Thưa luật sư, là trong lúc này thì có câu hỏi của Nguyễn Dũng là tôi đợi từ tuần trước chưa được trả lời. Anh Dũng ơi, vui lòng gửi lại câu hỏi vì tuần trước không đủ thời gian trả lời anh đó. Trong lúc chờ đợi anh Dũng hỏi lại thì xin luật sư trả lời nhanh cho Thái Trần, bao nhiêu năm mới có được quốc tịch Mỹ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn nhập tịch Mỹ thì có hai cách. Một là nếu mà anh cưới người có quốc tịch đó, thì từ cái ngày anh đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh, anh mới nhập điền đơn xin nhập tịch được. Còn nếu mà anh là người thường trú nhân mà anh qua cái diện bảo lãnh gia đình hay là đoàn tụ gia đình đó, thì anh đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày anh có quốc tịch, một trong hai trường hợp đó.
Dạ vâng, Mỹ Nguyễn, em được chồng bảo lãnh năm 2007, đợi cũng lâu rồi, khi nào mới biết tin vậy thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này hơi lạ, bởi vì nếu mà chồng chị bảo lãnh chị năm 2007 á, thì đáng lẽ chị phải đi rất là lâu rồi chứ không phải chị đợi tới bây giờ. Có chị nên hỏi lại chồng chị là coi như chồng chị làm hồ sơ với ai, cái bộ hồ sơ như thế nào và bây giờ coi như là ai phụ trách hồ sơ. Nếu mà từ 2007 tới giờ mà chị chưa có nhận gì hết, mà chị cũng chưa biết gì hết đó, thì Khanh nghĩ cơ hội là cái hồ sơ của chị có vấn đề và đã bị bác bởi sở di trú rồi. Thông thường thì một khi mình nộp đơn vào sở di trú thì mình sẽ được nhận được cái hóa đơn, cái đơn I-797C. Họ sẽ cho mình biết cái số của hồ sơ đó. Nếu mình có cái số hồ sơ đó, mình có thể lên cái trang internet là uscis.gov và mình có thể check cái số hồ sơ đó họ duyệt tới đâu.
Vi Tân Nguyễn Phạm là người có hồ sơ đi định cư F4 tháng 10 2006 nhưng từng xin visa B1 B2 vào năm 2014, khai sai trong đơn DS160, có hồ sơ bảo lãnh nhưng khai trong đơn là không có. Vậy lúc hồ sơ đáo hạn có bị ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn định cư hay không?
Yeah, nếu mà thông thường trong cái DS160 thì đáng lẽ quý vị phải nói là quý vị được bảo lãnh rồi. Cái lý do tại sao quý vị khai sai hoặc là quý vị không có khai đúng sự thật thì cái đó là tùy quý vị. Nhưng mà lúc mà sở di trú họ phỏng vấn quý vị thì họ sẽ gom hết những cái hồ sơ nào mà quý vị đã nộp cho sở di trú từ trước nay tới giờ dưới tên quý vị. Và họ sẽ hỏi tại sao lại khai không đúng sự thật. Tới lúc đó quý vị phải có một cái lý do rất rõ ràng cho sở di trú. Còn nếu không mà quý vị không có lý do rõ ràng thì sở di trú có thể nói là quý vị đã coi như là khai gian lận với sở di trú và quý vị phải xin một cái nó gọi là cái waiver của những cái khai gian lận đó, coi như là miễn đi cái những cái sự khai gian lận. Và một khi sở di trú họ chấp thuận cái đó rồi lúc đó quý họ mới có thể chấp cấp cho cái thị thực để mà cho quý vị vào Mỹ.
Đình Anh, cha bảo lãnh con trên 21 tuổi, bao lâu mới được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh là người cha mà bảo lãnh con thì có hai dạng. Một là bảo lãnh con chưa lập gia đình của thường trú nhân trên 21 tuổi thì cái thời gian đó đợi 7 năm. Còn nếu mà anh là cha có quốc tịch, anh bảo lãnh con mà chưa có lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi là cũng cỡ 6 năm, 8 tháng nha. Còn nếu mà anh là cha mà anh bảo lãnh con đã có quốc tịch, anh bảo lãnh con mà đã nhập có gia đình rồi mà anh có quốc tịch đó, thì cái thời gian mà con anh đợi ít nhất là 12 năm và 5 tháng.
Trường hợp đã bảo lãnh theo diện hôn thê và con riêng của hôn thê, nhưng vì có chuyện gia đình nên con riêng của hôn thê không có nộp hồ sơ, chỉ có hôn thê qua Mỹ, sau đó kết hôn. Trường hợp này thì bây giờ bảo lãnh người con riêng kia theo diện gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một khi chị là người làm cái diện hôn thê của người đó, chị là có quốc tịch. Và nếu mà chị cưới người chồng của chị trước khi cái người con riêng của người chồng của chị là 18 tuổi đó, thì bây giờ chị có thể quay ngược về chị bảo lãnh con riêng của người chồng chị coi dưới cái dạng immediate relative, có nghĩa là chị bảo lãnh thông thường thôi. Làm cái đơn I-130 và chị phải chứng minh là giữa chị và người chồng đã kết hôn rồi và phải kết hôn trước khi cháu được 18 tuổi. Thì chị có thể bảo lãnh cháu coi như cháu là con của chị. Thì giống như cái thời gian mà từ lúc mà chị nộp hồ sơ vào tới lúc thời gian cho cháu có thể có cái cuộc phỏng vấn để mà qua Mỹ á, thì trong vòng cỡ 1 năm hoặc tới 15 tháng tùy theo cái quá trình chị làm việc như thế nào.
Vâng, Túy Khương xin hỏi luật sư, thẻ xanh bảo lãnh du học sinh bao lâu được phỏng vấn, bao lâu được phép đi làm?
thẻ xanh bảo lãnh du học sinh đó, tốt nhất là phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày phỏng vấn tới mà xin lỗi từ cái ngày nộp đơn tới lúc mình có thể xin thẻ xanh. Và sau khi mình xin nộp đơn xin thẻ xanh thì ít nhất cũng cỡ 4 5 tháng sau đó mình mới có cái thẻ đi làm, và sau đó cỡ 8 tháng 9 tháng nữa mới có cái cuộc phỏng vấn. Nhưng mà quý vị phải nhớ lúc mà Khanh nói về cái người thẻ xanh mà muốn bảo lãnh cho gia đình hoặc có nghĩa là đang ở đây để du học hay gì đó, thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở đây du học đó, hoặc là họ đang đợi cái tới mà cái lúc phỏng vấn cái chỗ thẻ xanh, họ phải hợp pháp hóa hết. Có nghĩa là bây giờ đang du học thì phải duy trì cái sự du học đó tới lúc nào mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh. Trong cái quá trình từ lúc mà mình khai đơn I-130 tới lúc mà sở di trú cấp thẻ xanh, nếu mà trong thời gian đó mình đang ở đây và mình coi như bỏ cái coi như là mình đi vào cái sở ở lại đây bất hợp pháp á, thì tới lúc đó thì tới lúc phỏng vấn thì sở di trú họ sẽ không có cấp thẻ xanh cho cái người mà quý vị muốn bảo lãnh được, và quý vị phải đợi tới lúc nào quý vị nhập tịch thì xong mới quay ngược lại cái hồ sơ để làm cái đó. Yeah, nhớ nha, yeah. Rất là quan trọng trong cái lúc thời gian mình đang đợi để mà có cuộc phỏng vấn. Nếu mà cái người bảo lãnh là người có thẻ xanh, cái người thường trú nhân đó, mà mình đang ở bên Mỹ mà mình đợi cái cuộc phỏng vấn qua cái diện hôn nhân với người có thường trú nhân, thì nguyên cái thời gian mình chờ đợi ở đây quý vị phải nhớ phải là hợp pháp. Không có thể nào mà mình không có mình ở đây bất hợp pháp trong thời gian đó mà mình sẽ xin thẻ xanh được.
Chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ, diện vợ chồng nộp hồ sơ tháng 12 năm ngoái, thời gian chờ bao lâu?
Chị mới nộp hồ sơ có một tháng mấy rồi chị. À, nói chung chị ngồi đợi cỡ 11 tháng nữa đi. Tại vì cái thời gian mà sở cái người có quốc tịch bảo lãnh cho vợ hoặc chồng thì có 1 năm tới 15 tháng nếu mà hợp pháp, nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì.
Chào luật sư, hồ sơ của em diện F4 2006 chừng nào được phỏng vấn ạ?
Để trước khi Khanh trả câu trả lời này, Khanh xin cho Khanh nói một chút. Quý vị biết thì Khanh với chị Rami cũng ráng rất là tìm cách để mà trả lời câu hỏi quý vị, và có nhiều lúc mà sau khi chương trình đã kết thúc rồi thì Khanh cũng có vào mấy cái comment của quý vị và Khanh có trả lời cho quý vị cả. Nếu Khanh cố gắng Khanh trả lời mấy câu hỏi, và có nhiều lúc thân chủ không phải thân chủ mà xin lỗi các quý vị cũng gửi email cho Khanh hoặc gọi vào văn phòng á, thì Khanh cũng có tìm cách mà Khanh trả lời, nhưng mà vấn đề là có nhiều rất nhiều câu hỏi á, nếu mà trả lời mà quý vị hỏi tường tận thì Khanh có thể trả lời, nhưng mà tốt nhất là nếu mà được, tại vì nếu mà Khanh không có cơ hội trả lời thì quý vị cứ vào chương trình hỏi tiếp là Khanh sẽ trả lời sau. Ok, xin lỗi nhé. Và bây giờ với cái câu hỏi vừa rồi thì cái hồ sơ nếu mà mới nộp tới 2006 mà diện F4 thì đợi ít nhất cỡ 2 năm, bởi vì bây giờ sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 6 năm 2004 cho diện F4.
Thu Hường, em bảo lãnh anh chị được 8 năm, vậy vợ chồng ở Việt Nam ly hôn, con và vợ hoặc chồng của cái người đó có được đi không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị bảo lãnh cho anh chị em đã được 8 năm rồi và người anh hoặc chị của chị có ly dị và có con, thì những người con có thể đi theo, nhưng mà trong cái giấy ly dị đó phải có cái câu nói là cái người ở lại sẽ cho độc quyền cái người được đi, cho đem con đi ra nước ngoài. Nếu mà không có cái câu đó trong cái nội dung của cái bộ giấy tờ ly dị đó, thì tới lúc mà cái người chị bảo lãnh mà đi phỏng vấn đó, thì lãnh sự quán họ sẽ hỏi là họ sẽ đòi hỏi cái đó mới họ mới cho mấy đứa cháu của chị đi được. Nếu mà không có câu đó đó thì lãnh sự quán nó chắc thông thường họ sẽ không cho đi. Nếu mà bây giờ trong lúc làm giấy tờ ly dị mà không có câu đó thì sau này mình có thể mở cái hồ sơ ly dị mình sửa lại, hoặc là mình có một cái đơn thỏa thuận giữa hai bên và mình ra sở tư pháp và cho sở tư pháp và đóng cái dấu mộc của họ nói là cái người ở lại cho cái người được đi cái độc quyền đưa đứa con ra nước ngoài thì cái đó cũng ok luôn.
Tôi bảo lãnh hai vợ chồng đứa em, có thêm hai đứa cháu. Tiền để bảo lãnh bốn người tổng cộng cần bao nhiêu ạ?
Dạ thưa chị, cái này cũng quay ngược về chị nữa. Chị có gia đình hay không? Và lúc mà chị khai thuế trong cái đơn khai thuế của chị khai mấy người? Thì ví dụ bây giờ, em chỉ ví dụ thôi nhé. Chị là độc thân mà chị bảo lãnh cho hai vợ chồng của anh em của chị và thêm có hai đứa cháu, có nghĩa là chị và bốn người đó tổng cộng là năm người. Nếu mà năm người, chị cần khai thuế cái adjusted gross income của chị ít nhất là 35.000. Còn nếu mà cái gia đình của chị có chồng và chị có thêm con thì tùy chị có theo bao nhiêu người con, thì giống như em nói, cứ mỗi người mà thêm sau đó thì chị phải thêm 5.000. Ví dụ bây giờ chị có chồng và hai người con, có nghĩa là 4 người đi chẳng hạn, và chị muốn bảo lãnh 4 người, tổng cộng con số là 8 người, thì cái con số tiền của chị cần phải ít nhất là coi như là 60.000. Đó, xin lỗi, không phải 60.000 mà coi như hai người là cho 21.000, và đó 6.000 mà coi như là 51.000, chứ xin lỗi, 51.000.
Vâng, câu hỏi của Hưng Lê, có 3 người con riêng, nếu bảo lãnh người chồng, có phải bắt buộc trong nhà băng của mình phải luôn luôn có được số tiền bảo trợ trong nhà băng hay không?
Dạ thưa chị không, tại vì cái vấn đề tùy theo cái cách chị làm bảo trợ tài chính. Nếu mà chị làm bảo trợ tài chính qua chứng minh cái thu nhập của chị thì không thành vấn đề, chị không có cần phải chứng minh trong nhà băng. Còn nếu mà chị không có đủ tiền trong ngân hàng của chị mà chị muốn thế chấp về cái vấn đề tiền hoặc tài sản á, thì chị không có phần phải chứng minh lúc nào sau cái người những người chị bảo lãnh qua là cái số tiền nó vẫn còn đó. Chị chỉ cần chứng minh trong lúc mà bảo lãnh và lúc mà làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái số tiền nó có đó.
Tiếp tục là câu hỏi của Công Phượng, luật sư cho hỏi việc xin thẻ xanh cho hôn nhân đồng tính có khó khăn hơn so với hôn nhân thông thường hay không? Người đứng bảo lãnh là người Mỹ, người được bảo lãnh là công dân Việt Nam đang làm việc Mỹ, diện H1B, H1B.
Dạ sư không, cái đó là vẫn bình thường, nó không có khác gì hết với cái người cùng khác giới tính cưới nhau, đồng tính hoặc khác giới tính, nó không khác gì hết. Cái dẫu sao mình có đầy đủ bằng chứng để mình coi như là chứng minh cho sở di trú thấy rằng là cái cuộc hôn nhân này là thiệt. Ngoài đó cái giới tính nó không quan trọng.
Phúc Vinh, em được chị bảo lãnh năm 2007, bây giờ cũng lâu lắm rồi, khi nào mới có tin thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh được nộp 2007 thì bây giờ theo cái diện F4 thì bây giờ sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 6 2004. Có nghĩa là anh phải đợi ít nhất tới 3 năm nữa tùy theo cái ngày mà cái hồ sơ của anh được mở là lúc nào.
Dạ vâng, Sang Thanh, em năm nay 23 tuổi, xin visa du lịch Mỹ xong, em nộp vô trường dạy nghề, rồi em học khoảng 1 năm rưỡi tốt nghiệp, xin việc ở các công ty bên đó luôn, thì cho em hỏi là họ có sẽ bảo lãnh gia hạn visa cho mình và khả năng được bao lâu, sau khi hết hạn visa đó có được gia hạn tiếp hay không?
Cái vấn đề là ví dụ anh qua đây với cái dạng B1, B2 và anh vào cái dạng mà coi như đi học nghề M1 đó, thì sau khi anh học xong cái nghề đó, nếu mà có một công ty đại thọ cho anh, có nghĩa là đại thọ cái dạng H1B đó, thì tới lúc đó có thể là một công ty đứng ra làm giấy tờ cho anh để xin cái H1B, hoặc hai công ty nói anh phải tìm người luật sư để làm giấy tờ để mà xin cái H1B. Cái đó tùy thôi, nếu mà công ty họ chịu làm cái đó thì ok, họ có thể xin cái visa H1B cho anh. Và cái thời gian xin H1B cũng sắp tới rồi nhé, tại vì coi như là mỗi năm mà mình phải nộp trước ngày, mình nộp là cái ngày đầu tiên mình có thể nộp là ngày 1 tháng 4, bây giờ là ngày 31 tháng Giêng, bây giờ đang là những cái công ty nào mà họ muốn nộp cái H1B cho cái người mà họ mới muốn thuê á, bây giờ là cái thời gian họ đang chuẩn bị đây. Nên nếu mà anh muốn thì anh phải liên lạc với cái người HR, Human Resource của công ty của anh và nói họ, nếu mà họ đại thọ cho anh cái H1B thì anh phải làm như thế nào.
Đoàn Ngọc Thùy Trang, chồng đã có thẻ xanh nhưng chưa nhập tịch, thời gian bảo lãnh vợ bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị có thẻ xanh mà chưa nhập tịch thì cái thời gian mà chồng chị làm đơn bảo lãnh cho chị thì ít nhất sau khi nộp đơn bảo lãnh chị phải đợi ít nhất là 2 năm rồi xong tới đó, sau đó chị mới có thể, nếu mà chị ở nước ngoài thì sau đó chị mới có thể chuyển hồ sơ qua trung tâm thị thực mà để mà xin cái hẹn với lãnh sự quán để mà lấy cuộc hẹn để phỏng vấn. Ít nhất là 2 năm đó, từ cái ngày mà chị chồng chị nộp đơn.
Em lãnh má em 1 năm rồi chưa được phỏng vấn. Có vấn đề gì không ạ?
Thưa chị, có vấn đề hay không là chị phải coi lại, chị làm cái hồ sơ. Em chắc chắn là em có nghĩ là cái I-130 đó được chấp thuận rồi và chị phải coi lại bên trung tâm thị thực chị đã có hoàn tất cái hồ sơ đó hay chưa. Nếu mà chị đã hoàn tất cái hồ sơ với trung tâm thị thực rồi và họ đã gửi giấy tờ, họ nói là ồ, cái hồ sơ này đã xong và quý vị chỉ mà coi như là đợi chúng tôi sẽ gửi hồ sơ về cho lãnh sự quán, thì chị phải đợi ít nhất là 90 ngày. Thì sau đó là thì họ mới đưa cho chị cái ngày phỏng vấn ở bên lãnh sự quán Việt Nam. Thì bây giờ chị coi lại những cái thông tin đó đi. Nếu mà chị có thì chị có thể hỏi thêm và em sẽ trả lời thêm. Còn ngoài ra nếu mà chị chỉ nói bảo lãnh hơn 1 năm rồi mà chưa có cuộc phỏng vấn, có vấn đề gì không, cái đó em không biết.
Xin cho hỏi là vợ chồng kết hôn dưới dạng thẻ xanh mất bao nhiêu tháng mới đi phỏng vấn?
Dạ thưa bạn, nếu mà kết hôn dưới dạng thẻ xanh thì ít nhất phải đợi 2 năm từ cái ngày mình nộp cái đơn I-130 và mới tới phiên mình để mà xin thẻ xanh. Và sau đó tới cái thời gian mà để mà xin thẻ xanh cũng cỡ 6 tới 9 tháng nữa.
Câu hỏi của Ly Văn là xin Facebook của luật sư.
Dạ, Facebook của em tên Khanh Phạm thôi.
Khanh Phạm, hai chữ viết rời nhau và có dấu không, dạ, luật sư?
Dạ không, không có dấu ạ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Văn Phạm, xin luật sư cho địa chỉ văn phòng.
Dạ, địa chỉ văn phòng của em là nằm bên Houston, Texas. Địa chỉ là 11360 Bel Air Boulevard, suite number 910, Houston, Texas. Zip code là 77072.
Xin luật sư cho hỏi là tôi có quốc tịch bảo lãnh con độc thân, giờ cháu có gia đình, tôi phải làm sao?
Nếu mà chú có quốc tịch hoặc cô có quốc tịch mà muốn bảo lãnh người con độc thân, lúc mà đã làm giấy tờ bảo lãnh mà trước hết là cho Khanh hỏi đó làm giấy tờ bảo lãnh chưa? nếu mà đã làm giấy tờ bảo lãnh rồi và cái người con đó lập gia đình thì mình chỉ bổ sung cái giấy hôn thú của giữa người con và người vợ hoặc chồng, và sau đó là mình nộp cái đơn cái giấy khai sinh của người vợ hoặc chồng của người con của quý vị và gửi lên cho sở di trú, bao gồm với cái hóa đơn của cái đơn I-130 lúc mà quý vị đã nộp đơn rồi đó, thì lúc đó sở di trú họ sẽ bổ sung cái hồ sơ và cái ngày đợi sẽ tụt lùi lại sau thêm 6 năm.
Dạ, yeah. Minh Lê, tôi là công dân Mỹ, có vợ ở Việt Nam, có cháu gái, hiện nay 6 tuổi rưỡi. Sau thời gian bảo lãnh, tôi đã đưa vợ con tới Mỹ, cho đến nay ở Mỹ được 1 năm 4 tháng, nhưng không có hạnh phúc. Chúng tôi quyết định ly hôn, vậy ly dị có ảnh hưởng gì tới vợ tôi không? Xin giải đáp.
Dạ, yeah, thưa anh, thông thường là không. Tại vì vấn đề là giữa anh và vợ anh, nếu mà cháu anh và vợ anh có sinh ra con thì cho dù bây giờ hai người có vấn đề về trục trặc về hôn nhân và hai người muốn ly dị thì vợ anh cũng có thể xin cái thẻ xanh 10 năm. Nếu mà vợ anh chưa có thẻ xanh 10 năm thì vợ anh vẫn có thể tự xin cái thẻ xanh 10 năm được và không có vấn đề gì hết. Bởi vì cái cuộc hôn nhân của hai người là thật và hai người có con nên cái đó, cái hồ sơ đó nó cũng dễ lắm anh, nó không khó gì đâu.
Bảo Đăng, chồng đang bảo lãnh diện F2A, vợ có thể đi du lịch sang Mỹ để thăm chồng được không? Có ảnh hưởng tới hồ sơ không?
Dạ sẽ có ảnh hưởng, bởi vì họ chỉ sợ là chị đi du lịch qua đây, chị thăm chồng và chị sẽ ở lại luôn á. Thì lúc mà chị điền cái đơn DS-160 thì trong đơn đó họ sẽ hỏi là chị có bao giờ được bảo lãnh hay chưa? Thì lúc đó chị báo cho họ biết. Thì cơ hội họ sẽ không có chấp thuận cái visa đi du lịch cho chị rất là cao.
Nếu nộp hồ sơ xin đoàn tụ rồi thì bao lâu có câu trả lời?
Dạ thưa chị, tùy theo cái dạng hồ sơ chị nộp. Nếu mà chị có thể hỏi cụ thể hơn thì Khanh sẽ cho chị một câu trả lời. Còn ví dụ chị chỉ nói đoàn tụ gia đình thì nó có rất nhiều cách để đoàn tụ gia đình. Và cái thời gian của những cái hồ sơ nó sẽ khác nhau tùy theo cái cách mà để mình bảo lãnh, coi như ai đứng ra bảo lãnh, dạ. Bảo lãnh cho ai.
Cát Tiên, Nguyễn Phan, chồng sắp cưới muốn bảo lãnh em nhưng trước đó trên 5 năm, anh đó có bảo lãnh hôn thê nhưng không được. Vậy hồ sơ hiện bây giờ có ảnh hưởng gì không? Và có cần phải rút hồ sơ cũ ra không? Rút ở đâu?
Thưa chị, nếu mà chồng chị muốn bảo lãnh người em á, thì cái hồ sơ trước cho người hôn thê nó không ăn nhầm gì hết với cái người em này. Tại vì cái sự quan hệ giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Chồng với hôn thê so với chồng với người em của họ, cái quan hệ rất khác biệt và sở di trú họ sẽ không có bao giờ nhìn cái hồ sơ mà người chồng bảo lãnh cho hôn thê, mà họ sẽ dùng cái đó để mà họ coi lại và cho cái hồ sơ người chồng bảo lãnh cho người em, nó không có dính líu gì hết.
Chồng bảo lãnh vợ theo diện F2A thì vợ phải ra khỏi đảng ít nhất là bao nhiêu năm?
Câu hỏi này rất là tốt, rất là hay. Thông thường sở di trú họ có hai cách, họ nói là nếu mà quý vị có là đảng và quý vị là một trong có nhập đảng á, thì có hai cái cách đảng viên á, gia đảng cộng sản á, thì có hai cái cách nha. Một là quý vị nhập đảng viên và quý vị là đảng viên mà quý vị nắm chức quyền, hoặc hai là quý vị chỉ là đảng viên thông thường thôi. Nếu mà quý vị là đảng viên mà nắm chức quyền á, thì nếu mà cái thời gian mà quý vị phải rời khỏi đảng trước khi quý vị có thể xin thẻ xanh ít nhất phải là 5 năm. Từ cái lúc quý vị rời khỏi đảng, 5 năm sau đó thì quý vị mới có thể xin thẻ xanh nếu mà quý vị nắm chức quyền nhé. Còn nếu quý vị không có nắm quyền và quý vị chỉ nhập đảng không thôi á, thì sở di trú họ nói cái thời gian quý vị cần phải đợi là ít nhất là 2 năm từ cái ngày quý vị rời khỏi đảng. Một lần nữa Khanh muốn tóm tắt lại là nếu quý vị là đảng viên và quý vị nắm chức quyền thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị rời khỏi đảng để mà xin cái thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị là đảng viên mà không có nắm quyền á, thì phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày rời đảng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Quang Hải. Mình có thẻ xanh 10 năm, có nên bảo lãnh vợ và một con 1 tháng tuổi. Thời gian bao lâu có nên chờ có quốc tịch mới bảo lãnh hay là bảo lãnh ngay bây giờ? Vì phỏng vấn quốc tịch từ tháng 11 năm ngoái vẫn chưa có.
Nếu mà anh bảo lãnh từ tháng 11, anh phỏng vấn quốc tịch từ tháng 11 năm 2017 thì cái trong vòng 90 ngày sở di trú họ phải báo cho anh biết cái kết quả của cái cuộc phỏng vấn của anh. Còn nếu mà anh chưa làm giấy tờ bảo lãnh thì em đề nghị anh làm liền ngay bây giờ đi, bảo lãnh cho người con và người vợ của anh. Thì bây giờ là anh, nếu mà vẫn tính là anh là vẫn là người thường trú nhân á, thì cái hồ sơ của người con riêng của vợ anh sẽ được đi ăn theo cái hồ sơ của vợ anh và anh không phải cần phải làm cái hồ sơ riêng. Và một khi anh có nhập tịch thì anh có thể gửi giấy nhập tịch vào cho sở di trú để nói là nâng cấp cái hồ sơ anh lên để khỏi đợi lâu. Thì nói chung cái đó anh làm càng nhanh càng tốt. Anh bằng càng ngồi đợi có nghĩa anh sẽ mất thêm thời gian thôi.
Thời gian không còn nhiều nhưng mà câu hỏi nhiều quá. Trời mới xin trở lại với cái câu hỏi tiếp theo để liên hệ với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là diện vợ chồng. Trong trường hợp nào thì bị từ chối hoặc là phỏng vấn bị thất bại, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trong những trường hợp bị từ chối là ví dụ là cái mình không có gom đầy đủ bằng chứng để chứng minh là cái cuộc hôn nhân là thật. Và cái thứ hai, lúc mà đi phỏng vấn, cái người mà được phỏng vấn họ trả lời không hợp với những gì đã khai, hoặc là cái người phỏng vấn họ cảm thấy không có có gì có khúc mắc á, hoặc là cái lúc mà khai đơn thì cái sở có thể bộ bảo trợ tài chính không đầy đủ, hoặc là những cái giấy tờ mà mình nộp vào về cái lý lịch pháp lý số 2 nói là mình có những cái bị phạm tội bên Việt Nam gì đó, hoặc là trong cái quá trình mình khai với sở di trú mình có gian lận hoặc mình có khai sai, hoặc là mình có giấu giếm gì đó với sở di trú mà mình không có cho họ biết, thì trong cái những cái trường hợp đó là thông thường những cái trường hợp mà sở di trú họ bác đi cái đơn, họ coi như họ không có cấp cái thị thực để cho mình qua bên Mỹ. Cái đó là những cái mà Khanh thường thấy nhất đó.
Mình không có nhiều thời gian mà hiện giờ Trà My còn quá nhiều câu hỏi ở đây. Xin hẹn quý vị và các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Mỗi buổi tối thứ tư, những câu hỏi mà không được trả lời ngày hôm nay xin quý vị theo dõi tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hết sức lo ngại về việc một tòa án ở Việt Nam đã kết tội và tuyên án hai nhà hoạt động ôn hòa vì quyền lao động và môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, lần lượt mỗi người 14 năm và 2 năm tù giam. Cả hai người bị buộc tội theo bộ luật hình sự vì tham gia vào những cuộc biểu tình và vận động liên quan đến thảm họa môi trường biển quy mô lớn gây ra bởi công ty sản xuất thép Formosa của Đài Loan dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng 4 năm 2016. Hoàng Đức Bình đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị và người Việt Nam bị câu lưu. Ông cũng tham gia vào một số cuộc biểu tình Formosa và giúp tổ chức các nhóm vận động bồi thường cho những ngư dân mất sinh kế vì chất thải độc hại tràn ra biển. Theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự, Hoàng Đức Bình bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân. Brad Adams, Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, điều trớ trêu, đáng buồn là Việt Nam đang buộc tội những người bảo vệ nhân quyền về tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ và quyền lợi, trong khi người dân Việt Nam không có quyền tự do, dân chủ hoặc quyền lợi. Phán quyết kết tội ông Bình và ông Phong là phán quyết thứ 6 thuộc loại này trong những ngày gần đây đối với các cá nhân bày tỏ ôn hòa quan điểm của mình. Họ nằm trong số nhiều cá nhân đã bị kết tội trong năm qua vì thực thi các quyền cơ bản, bao gồm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm, và Trần Thị Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hatton Howard nói, xu hướng gia tăng những vụ bắt giữ kết tội và những bản án khắc nghiệt nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016 là rất đáng lo ngại. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng các quyền tự do căn bản và tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập ôn hòa, bà nhấn mạnh. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả mọi người ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và ôn hòa và không sợ bị trừng phạt. Phát ngôn viên Nord cũng hối thúc chính phủ Việt Nam bảo đảm những hành động và luật pháp của mình, bao gồm cả bộ luật hình sự, và nhất quán với các điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.